ngày 15 tháng 10 năm 1979. Đêm hôm qua tôi đã chiêm bao. Có một gian phòng rộng với một vòng tròn ở giữa. Đức Trinh Nữ đứng giữa vòng tròn ấy. Mẹ tươi cười và đan tay cho tôi và nói thật khẽ: "Đến đây con." Không một lời giải thích gì thêm, tôi tiến về phía vòng tròn ấy, nhưng không thấy gì cả. Lạy Chúa, đôi khi con tự hỏi có phải chịu trách nhiệm về những hành vi của mình hay không? Vì thực sự con chỉ là... Chúa Giêsu trả lời: "Những người làm cha mẹ mới phải chịu trách nhiệm về những đứa con bé nhỏ của họ. Cha chính là gia đình của con với mọi thành viên. Đó là cha, mẹ, anh, bạn đời, vân vân. Những tước hiệu ấy của cha đều dành cho con. Có ngày cha là người cha với sự chở che và những lời trách mắng. Có ngày cha lại là người mẹ với trái tim từ mẫu dịu hiền khôn xiết. Là một người anh, cha thực sự có nhiều kinh nghiệm hơn con. Cha hướng dẫn những bước chân của con tiến về mục đích của cha đã tiền định cho con. Là một người bạn đời, quan tâm đến sự thăng tiến của con. Suốt ngày thâu đêm, cha gìn giữ những tình cảm cao đẹp cha đã quảng đại, trào đổ cái linh hồn của con trong ngày cha tuyển chọn con. Đối với con, cha là toàn yêu và toàn thương. Trước mặt con nhỏ của cha, cha trở nên yếu đuối chỉ vì cha quá si mê. Phải, con hãy quên tất cả để gieo mình vào vòng tay cha đang dang rộng cho con. Cha muốn siết chặt con vào lòng cha. Đối với con, cha là một người cha, một người mẹ, một người anh, một người bạn đời. Con hãy để cha như vậy con nhé. Con nhỏ của cha ơi, con hãy tính thác. Bài trường ca tình yêu của chúng ta đâu phải đã kết thúc. Con hãy chấp nhận sự khiếm diện lẫn sự hiện diện của cha. Con hãy kiên định trong tất cả những gì cha mong đợi ở con. Không một tiếng thở dài nào từ môi miệng của con mà cha không nghe thấy. Cha là sự nhẫn nại để lắng nghe con, là sự nhân ái để ủi an con. Con cứ việc thủ thỉ tất cả mọi sự với cha, và cứ việc khóc, cứ việc cười, và cứ việc kêu ca, miễn là phải dâng hết tất cả cho cha. Cha đón nhận và yêu thương con với thực trạng con người của con. Cha sẽ biến đổi con thành con người như cha muốn. Con đừng theo ý mình, nhưng hãy theo ý cha. Một người cha rất cưng chiều đứa con nhỏ của mình, kể cả khi phải miễn cưỡng trách phạt nó. Một người mẹ rất dịu hiền và luôn nông nã bước đến khi thấy con nhỏ của bà đau đớn. Một người anh đầy quan hoài khi cảnh báo và la rầy đứa em nhỏ bất cẩn chạy nhảy sát bên vực thẳm. Tình yêu người bạn đời dành cho hiền thê của mình bao hàm trọn vẹn cả sự cưng chiều của người cha, lòng nhân ái của người mẹ và sự quan hoài của người anh. Phải, lắm khi con đã sống như một đứa trẻ lêu lỏng, nhưng con luôn hăm hở muốn làm đẹp lòng cha và muốn được thứ tha. Trước mặt con, cha đành chịu thua. Người cha trừng phạt đứa con chỉ vì nó đáng phạt. cha thanh luyện con theo một cách khác. Người mẹ gắng sức tẩy sạch những vết bẩn trên chiếc áo do đứa con bôi ra. Người anh nhẹ trách đứa em thiếu kỷ luật. Và người bạn đời, khi áp đặt hình phạt, đã giả bộ ra vẻ lạnh nhạt hoặc xa cách trong yêu đương, nhưng tận thâm tâm vẫn khát khao làm nồng nàn trở lại. Một thực tế sinh động nơi trái tim sám hối của hiền thê rất mực dấu yêu. Ngày 18 tháng 10 năm 1979, tôi còn nhớ một hôm Chúa Giêsu đã phán dạy các linh mục đang hướng dẫn các linh hồn: hỡi các con yêu dấu của Cha, ước chi mỗi linh hồn đối với các con đều như một khu vườn kinh nghiệm, và niềm vui của các con là phát hiện được Cha trong đó. Các con cần có rất nhiều từ tâm để khỏi làm tổn hại công trình của bàn tay Thiên Chúa. Không thể hướng dẫn một linh hồn nhạy cảm như một linh hồn cao cả, bởi vì người này là một ngoại lệ trên nước trời của Thiên Chúa. Những người hèn mọn khi đau đớn thì rên khóc, còn những người cao cả, tức là những người mạnh mẽ giữa gian nan, vẫn cứ tươi cười. Chúa Giêsu như có thể nói rằng: các con đừng đẩy các linh hồn đến chỗ tuyệt vọng, hãy đem cho họ niềm hy vọng đã lâm nguy giữa bóng đêm đang bao trùm quanh họ. Các con hãy mặc lấy đức nhẫn nại và đức hiền lành của Cha mà cư xử với họ bằng sự quan tâm, để giúp họ quy hướng những nỗ lực èo uột của họ về thiên đàng. Con đừng bao giờ chểnh mảng những trách nhiệm của mình. Các con được ủy thác coi sóc linh hồn này hoặc linh hồn nọ. Cái nhìn của các con đương nhiên vẫn chưa phải là cái nhìn của Cha. Vì thế hãy cảnh giác khi các con tự cho mình là công chính trong những việc các con làm, và khi lương tâm các con im tiếng. Khi một tâm hồn đau khổ, phải sử dụng thuốc chữa cho họ một cách dịu dàng. Nếu có ai sa xuống sình lầy, chẳng lẽ các con không giơ tay cứu giúp để kéo họ lên sao? Hoặc chẳng lẽ các con lại thoái thác: ngươi hãy tự sức mà lên, đang không sao lại liều mình xuống đó? Chẳng lẽ các con trút những lời trách mắng lên đầu nạn nhân mà quên rằng trong linh hồn họ có một cuộc thanh tẩy đang được thực hiện hay sao? Nếu các con không cho họ thuốc men cần thiết, họ sẽ càng ngày càng cúi gằm xuống đất và càng khó vươn thẳng lên được. Khi ấy, phải biết lo sợ điều tệ hại nhất: chán nản là một thứ chất độc. Vì tưởng rằng mình đang làm đúng, một số người đã ra sức dùng lời nói để chữa lành. Nhưng lời nói không xuyên thủng được bức tường dựng lên trong tâm hồn tâm tối kia, bởi vì những lời ấy chua chát và cay nghiệt. Một số người khác với ý ngay lành đã gắng sức làm cho linh hồn ấy hiểu biết, đang khi họ chỉ cần được yêu thương trong đức ái thần linh. Nếu một linh hồn không còn nhìn thấy gì và nhận ra mình đang bơ vơ trên đường, các con hãy kịp thời can thiệp. Các con là người phải chịu toàn bộ trách nhiệm về họ. Hãy đưa họ vào vòng tay của các con, và nếu cần, có thể dùng cả sức mạnh. Hãy kéo họ ra khỏi tình trạng ngã lòng của họ, và đó là nhiệm vụ của các con trước mặt Cha. Hãy cho họ nhận ra Cha mong đợi gì ở họ. Các con hãy là sự tín thác và là ánh sáng trong cơn gian truân của họ. Các con hãy cho họ cơ hội quyết định điều này, việc nọ, để họ khỏi cảm thấy họ vô dụng. Tình hình cực kỳ nghiêm trọng khi một linh hồn yên chí tin rằng sự hiện diện hoặc sự cống hiến của họ cho một công việc hoặc bất cứ điều gì họ đã lựa chọn, giờ đây đã thành luống công. phần thưởng sẽ là sự phục hồi tình trạng quân bình. Điều trước đó đã tan vỡ. Khi ấy linh hồn sẽ bình tâm hiểu rằng Đức Vân Phục không phải chỉ là một từ ngữ suông, và mọi sự sẽ lắng dịu trong họ. Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, con sẽ vượt qua. Con xin hiến dâng tất cả cho tình yêu, không phải vì con muốn, nhưng vì Chúa muốn như vậy. Này người con đầy mâu thuẫn, con vẫn chưa hiểu những điều thiện ích Cha đã thực hiện qua con hay sao? Ngày 20 tháng 10 năm 1979, Chúa Giêsu nói: Vì con đã suy phục, vì con đã chấp nhận, nên Cha mời gọi con. Ngày 22 tháng 10 năm 1979, tôi đang nghĩ về những biến cố thê thảm tại F ngày hôm qua. Hỡi con, mặc dù chúng ta giận dữ và muốn trừng phạt, thế nhưng chúng ta vẫn yêu thương họ. Không đúng như vậy sao? Hỡi con nhỏ của Cha. Lạy Chúa Giêsu, người ta thật là tàn nhẫn. Đúng, đúng như là vậy. Nhưng mức độ quy trách có khác nhau. Còn một số chiên con phải được cứu vớt vẫn đang lạc lõng giữa đám đông cuồng loạn ấy. Chúa ơi, con buồn quá. Con chưa buồn bằng Cha đâu, bởi vì bạo lực đã giết chết tình yêu trong nhiều linh hồn. Lạy Thiên Chúa của con, chúng con có thể làm được những gì? Chẳng làm gì được hết. Cha bỏ mặc chúng với những bản năng thấp hèn của chúng. Con hãy cầu nguyện vì thời giờ thật nghiêm trọng. Chúa không từ bỏ họ được đâu. Con, kính họ từ bỏ Cha. Lạy Chúa Giêsu, ước gì Mẹ Thánh Chúa dẫn đưa họ trở về với Chúa, để tất cả chúng con được hợp thành đoàn con của tình yêu giữa một thế giới đã cùng cực vì sa đọa này. Nguyện chúc bình an, niềm vui về tình yêu của Cha ở cùng con suốt ngày hôm nay. Con hãy giấu kín những khốn khổ của con, ngoại trừ với vị mà Cha đã ủy thác việc hướng dẫn của con, và hãy chia sẻ cho mọi người tấm lòng và tình yêu của con. Ngày 24 tháng 10 năm 1979, thời gian vẫn thấm thoát. Tôi ngắm nhìn Chúa Giêsu. Ước gì ánh mắt của tôi thưa lên được với người tất cả những gì tâm hồn tôi muốn giải bày. Hôm nay tôi đã không bỏ lại những ưu tư của mình ngoài cửa. Tôi đã bước vào mang theo một danh mục dài thường thượt. Nào là vô năng bất tài, nào là khốn khổ, mỏi mệt, hòa lẫn với khát vọng mãnh liệt muốn được trung thành hiện diện ở đây. Tôi cầu nguyện cho vị chủ tịch của chúng tôi về cuộc tiếp đón nồng hậu hôm qua. Tôi xin Chúa Giêsu chúc lành cho tất cả những hồn nhỏ, vì tôi cảm thấy nơi họ có một tình yêu dành cho linh hồn đứng hèn của tôi. Tôi muốn cầu nguyện thêm một chút cho chính mình. Tôi đắn đo về điều đó thì Chúa Giêsu phán: Hãy xin thì sẽ được, hãy gõ thì sẽ mở cho. Chúa Giêsu hài đồng cũng đã từng nói: Con càng tôn vinh Cha, Cha càng cưng chiều con. Rất nhiều người đang có những nhu cầu cấp thiết hơn tôi. Tôi nguyện xin Thầy Ký Nhân và Mẹ Thiên Đàng rất dấu yêu của tôi dùng cho họ. Khi ơn Chúa đổ xuống cho họ, tôi sẽ gắn lụm lặt một vài mẫu vụn mana từ trời để nuôi sống mình. Việc tưởng nghĩ đến tha nhân mà không để các nhu cầu của bản thân xen vào không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tôi phải đến chỗ cho nó thỏa mãn ít thôi. Đức ái phải hướng đến người chung quanh trước khi quay về với bản thân. Tuy nhiên, nhu cầu cần được trợ giúp của tôi thật lớn lao. Tôi cho rằng mình có thể tìm được sự trợ giúp ấy trong lời cầu nguyện của các hồn nhỏ, trong tình thân ái mà tôi nhân danh Chúa đem đến cho họ, và họ đáp lại bằng những lời cầu nguyện và lòng thương mến. Chúa Giêsu biết tôi cần thiết những gì. Ánh mắt tôi nhìn lên Chúa là một lời cầu nguyện, là một thỉnh cầu. Tất cả đều diễn ra trong lặng lẽ. Ngày 25 tháng 10 năm 1979, bức thư của cha X, một lãnh đạo nhóm, gửi đến làm cái lòng tôi tê tái. Tóm lại, ngài nhận thấy Margarita này đã hoàn tất sứ mệnh nên phải dẹp sang một bên. Ai dám nói sứ mệnh đã hoàn tất? Ai thấu tỏ những kế hoạch của Thiên Chúa mà lại dám xác quyết như vậy? Hôm nọ tôi đã thưa với Chúa Giêsu: giờ đây con có thể được sống giống như mọi người. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: sau những gì con đã và đang được lãnh nhận, không bao giờ con có thể sống giống như những người khác. Rồi một hôm khác Chúa lại phán: nơi nào có Giêsu, nơi đó có Margarita. Tôi không ngại nói ra điều này. Sứ mệnh của tôi sẽ không bao giờ chấm dứt. Nó vẫn còn tiếp tục trên thiên đàng, trong cõi đời đời. Nhờ ơn Chúa tôi đã trở thành quyển sách của Chúa Giêsu. Cứ mỗi ngày quyển sách ấy lại tăng thêm một trang, và những trang này đầy ắp lời Thiên Chúa. Mặc dù nhân tính của Margarita có thể còn lẫn tạp trong đó ít nhiều, nhưng quả thật thường thì phần nhân tính ấy khó nhận ra được. Bởi lẽ từ những trang viết đó đem lại một sự ngọt ngào. Sự ngọt ngào ấy không phải do Margarita, nhưng do đấng độc nhất, và là đấng được phản ảnh qua Margarita. Ngày 26 tháng 10 năm 1979, tôi cảm tạ về những phúc lành tôi đã được lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa. Các thánh vịnh rất hữu ích cho việc nguyện ngẫm của tôi. Vâng, Thiên Chúa rất nhân lành và hay thương xót, chậm bất bình và rất mực khoan dung. Tôi chiêm ngưỡng vẻ diễm lệ của thụ sinh. Ngày nay quá ít người nghĩ đến việc tạ ơn. Chúng ta không chịu nhìn xem cuộc sống trong tự nhiên. Tuy nhiên, chính trong cuộc sống ấy, chúng ta khám phá được sự cao sang, thượng trí và quan phòng của đấng tạo hóa một cách xác thực. Biết bao tư tưởng dạt dào trong tâm hồn tôi. Tôi nhìn lại cuộc đời của mình. Việc tôi được tái sinh trong ơn thánh. Tôi nghĩ đến phần hư vô của tôi trước khi được thuộc trọn về Thiên Chúa. Những lần can thiệp của người vào cuộc sống thường nhật của tôi. Vì được ban cho khả năng hiểu biết một số điều, nên tôi có thể nhìn lại quãng đời thơ ấu và những năm sau đó của tôi. Và tôi thấy rằng, kể từ khi tôi chào đời, Thiên Chúa vẫn không ngừng chăm sóc cho tôi. Thế mà tôi chẳng biết gì. Khi suy nghĩ về điều ấy, tôi có thể nhìn thấy Thiên Chúa ở từng khúc quanh, từng giai đoạn trong quãng đời hoa niên phải gọi là bê trễ, trên bệnh viện tinh thần của tôi. Tôi có thể nhận thấy Thiên Chúa tỏ mình càng ngày càng rõ rệt hơn cho sự vô tri của tôi. Tôi vẫn ngỡ ngàng trước lòng nhân ái yêu thương của Chúa Giêsu trong việc chiếm hữu linh hồn tôi, đeo đuổi tìm kiếm tôi và những sáng kiến để thiết lập tương giao với tôi. Tất cả đều được minh chứng qua các biến cố trong một cuộc đời dễ dàng nhưng cũng lắm khổ đau. Người đã tỏ lòng nhân ái vô bờ và nhẫn nại khi chờ đợi tôi, kiên định khi mời gọi tôi, hân hoan khi áp chặt tôi, đứa con lạc mất nhưng nay đã tìm thấy, vào trái tim thần linh của người. Tôi hồi tưởng những giờ phút ngọt ngào, những thời khắc hy sinh, những cuộc chiến đấu cam go để thoát khỏi nơi chốn tôi đã đắm đuối. Tôi nghĩ về những lần Chúa đòi tôi suy phục trong ân tình thấm thiết, về sự nâng đỡ tôi tìm được nơi tình yêu diễm phúc. Đắng cay và hiểu lầm đã luân phiên đắp đổi với mana ngọt ngào từ trời. Công cuộc này ra đời đã được khẳng định và được tiếp diễn với những khổ đau, nhưng cũng có sự xác thực về thánh ý Thiên Chúa đã khai sinh ra nó. Sự xác thực về sự hư vô của tôi, sự xác thực về uy quyền đấng tự hữu có thể làm được mọi sự. Tách tôi ra ư? Tôi kết hợp với nó ở chỗ nào? Dĩ nhiên Chúa Giêsu mới có thể cho tôi câu trả lời và các phương thế để đối mặt với những khổ đau tội nghiệp của tôi. Giờ đây tôi chỉ còn toàn đau khổ, sợ hãi, mệt nhọc, đau đớn thể xác và tinh thần để dâng lên Thiên Chúa. Thiên Chúa đang sử dụng một chất dính lạ lùng cho công cuộc của người. Thiên Chúa biết người đang thực hiện những gì.